Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua thì thế giới đã chứng kiến căng thẳng ngoại giao leo thang nghiêm trọng giữa Nga với Cộng hòa Séc và Ukraine. Ngày 17 tháng 4 thì Cộng hòa Séc đã trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga do tình nghi những người này là các sĩ quan tình báo của Nga. Cùng ngày thì Bộ Ngoại giao Ukraine đã yêu cầu nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Nga tại Kiev rời khỏi Ukraine để đáp trả việc Nga bắt giữ và trục xuất Tổng lãnh sự Ukraine ở Saint Petersburg. Các động thái này đang thổi bùng mâu thuẫn giữa Nga và các quốc gia vốn nhiều hiềm khích, đồng thời đẩy các nước này vào vòng xoáy trả đũa dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm.
Vâng, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, người có nhiều năm nghiên cứu về Nga và khu vực Đông Âu. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin chào ông Nguyễn Đăng Phát ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
Vâng, thưa ông, cuối tuần qua thì Cộng hòa Séc đã quyết định trục xuất 18 nhà ngoại giao của Nga với cáo buộc đây là các sĩ quan tình báo có liên quan đến một vụ nổ kho vũ khí vào năm 2014. Trong khi đó thì Ukraine và Nga cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Dường như những cái đòn ngoại giao này phải đặt trong cái bối cảnh chung là quan hệ Nga-phương Tây đang bị đẩy căng hơn. Ông bình luận như thế nào về điều này ạ?
Vâng, ngoài hai nước Séc và Ukraine thì tôi cũng xin bổ sung thêm là trước đó thì Mỹ đã quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga và Nga đáp lại thì cũng trục xuất 10 nhà ngoại giao của Mỹ. Ngày 16 tháng 4 thì Ba Lan là trục xuất 3 nhà ngoại giao của Nga và Nga là quyết định trục xuất 5 chứ không phải 3 nhà ngoại giao của Ba Lan. Như vậy là giữa nhiều nước, giữa Nga và nhiều nước chứ không phải chỉ Séc và Ukraine. Thì các nước này, Mỹ, Ba Lan, Séc là ba nước NATO. Còn Ukraine thì là chúng ta đều biết là được Mỹ công nhận là đồng minh của Mỹ ở ngoài khối NATO. Như vậy thì có thể nói đây là một cái diễn biến, là một phần trong cái sự căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Mỹ, Nga với NATO, Nga với Liên minh châu Âu, hay nói rộng hơn là Nga và phương Tây. Đấy, thì đáng chú ý ở điểm đó. Mà vì sao lại như thế? Thì theo tôi cũng có một số nguyên nhân, nhưng có một nhân tố lớn ấy, là ở Mỹ đầu năm nay thì chính quyền mới của ông Joe Biden đã lên nhậm chức và có cái chính sách là tăng cường quan hệ liên minh với NATO, với Liên minh châu Âu, với các đối tác đồng minh ở châu Âu, và cũng là gia tăng cái sự căng thẳng với Nga, mặc dù có phần hợp tác nhưng mà nói chung ấy là khá căng thẳng. Thì từ đó nó cũng dẫn đến những cái mối quan hệ căng thẳng giữa các đồng minh của Mỹ với Nga, và trong những cái nhiều vấn đề, trong này có vấn đề Ukraine, vấn đề đối lập ở Nga, rồi vấn đề tin gọi là tin tặc, vân vân, nhiều vấn đề khác. Cho nên có thể nói tổng hợp lại thì đây là cái diễn biến mà nó cũng gắn với nhau chứ không phải là riêng rẽ từng nước một.
Vâng, thưa ông, vòng xoáy trả đũa ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây được đánh giá là sẽ dẫn tới những cái bất ổn nghiêm trọng cho khu vực. Vậy theo ông, các bên có những cái con át chủ bài nào có thể tung ra và hệ lụy của nó là gì ạ?
Điều chắc chắn là quan hệ giữa các nước này, giữa hai bên là sẽ xấu đi, mà không chỉ xấu về trên cái lĩnh vực chính trị ngoại giao, như chúng ta đang thấy là trả đũa trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, mà có thể nói là liên quan đến rất nhiều lĩnh vực quan hệ khác nhau, kể cả lĩnh vực kinh tế. Tôi lấy ví dụ như ở Séc thì qua cái vụ bê bối lần này, tức là trục xuất 18 nhà ngoại giao của Nga, thì họ gắn với cái chuyện là có vụ nổ năm 2014. Và sau khi mà công bố cái chuyện này thì lập tức họ cũng nói rõ là có thể là sẽ không để cho một cái tập đoàn nguyên tử của Nga Rosatom ấy là tham gia đấu thầu để mà xây dựng cái tổ máy thứ hai ở một cái nhà máy điện nguyên tử của Séc. Và họ còn tính toán có nhiều biện pháp khác nữa về nhiều mặt để mà đối phó lại với Nga, theo các quan chức của Séc nói. Như vậy thì có thể nói là nhiều lĩnh vực đụng chạm đến, và những cái biện pháp trừng phạt, những cái biện pháp trả đũa nhau sẽ còn tiếp diễn nữa. Và tôi cũng dự đoán là quan hệ giữa Nga với từng nước phương Tây, với Mỹ và các nước ở NATO, ở Liên minh châu sẽ còn tiếp tục căng thẳng thêm nữa.
Vâng, như ông đã phân tích ở trên thì không thể không tính tới nhân tố Mỹ trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Nga với các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Nếu các bên tạo ra một cái thế gọng kìm về ngoại giao đối với Nga như là vừa qua thì liệu có cơ hội nào cho cái cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao giữa Nga và Mỹ tại một nước thứ ba như là đề xuất mới đây của Mỹ hay không thưa ông?
Các nước ấy, Mỹ, Nga và các nước NATO cũng như Liên minh châu Âu ấy, thì cũng đều nói là sẽ quan tâm đến đối thoại. Tuy là kiềm chế Nga, tuy là ngăn chặn những hành động của Nga mà họ nói là ứng xử chưa đúng mực đấy, thì cũng nói đến vấn đề đối thoại. Và chúng ta cũng biết hôm 13 tháng 4 vừa rồi thì giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga có một cuộc điện đàm, trong đấy Tổng thống Mỹ có đề xuất là tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này ở một nước thứ ba trong mấy tháng tới. Thì hiện nay những cái đề xuất này như Nga nói là đang được nghiên cứu, cũng chưa quyết định ngày giờ, nội dung cũng như địa điểm. Về thời điểm thì có hai nước trung lập tức là Áo và Phần Lan thì cũng đã lên tiếng là sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin. Thì tuy nhiên vấn đề đang để ngỏ, đề xuất đã được nêu ra, nhưng mà nội dung sẽ là bàn những vấn đề gì, đạt được những cái đề gì thì cũng còn một cái bước quá trình dài nữa. Cho nên có thể nói là có thể có cuộc gặp đó, nhưng cũng có thể không có. Bởi vì nếu mà cuộc gặp không đạt được kết quả thì phía Nga cũng như phía Mỹ là sẽ không sẵn sàng. Đây là những cái vấn đề được nêu ra và cũng chưa có gì chắc chắn. Tuy nhiên thì nói chung trong mối quan hệ của những nước này căng thẳng đấy và kiềm chế nhau đấy, nhưng họ cũng tìm kiếm những cái điểm mà có thể hợp tác. Như chúng ta biết giữa Nga và Mỹ vừa qua đã gia hạn một cái hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược cho đến năm 2026. Đồng thời trong những vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran và một số vấn đề khác thì hai bên cũng nói là hợp tác, bàn bạc, thảo luận với nhau để đạt được những giải pháp chung. Như vậy thì cũng có mặt là hợp tác khi mà các bên có quyền lợi chung, nhưng cái mối quan hệ căng thẳng và trừng phạt lẫn nhau và ngăn chặn, kiềm chế thì theo tôi nghĩ sẽ tiếp tục được phía phương Tây đẩy lên hơn nữa đối với Nga trong thời gian tới.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát về những nhận định vừa rồi. Và chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi xem liệu cái cơ hội đàm phán trực tiếp cấp cao giữa Nga, Mỹ có trở thành hiện thực hay không.